Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 24 tháng 12 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Các giới chức Syria nói họ đã sẵn sàng tham gia các cuộc hòa đàm. Các lực lượng Afghanistan đẩy lùi quân Taliban ra khỏi một khu vực quan trọng tại tỉnh Helmand. Sứ quán Mỹ, Anh và Pháp ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra khủng bố ở một khu vực thủ đô Trung Quốc. Và nghi can thứ 9 trong vụ tấn công khủng bố ở Paris bị bắt ở Bỉ.
Thưa quý thính giả, cũng trong buổi phát thanh này chúng tôi sẽ có các bài tường trình về nạn ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc, thanh niên Việt Nam ở Chicago giúp đỡ cho những người vô gia cư và tiết mục khoa học và đời sống. Xin mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ, Hoài Hương sẽ mở đầu bản tin chi tiết bằng các thông tin mới nhất về cuộc đàm phán hòa bình Syria.
Ngoại trưởng Syria nói nước ông đã sẵn sàng tham gia các cuộc hòa đàm ở Geneva, mà ông nói là không có sự can thiệp của bất cứ nước ngoài nào. Gần một tuần lễ sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phê chuẩn một kế hoạch cho một tiến trình hòa bình nhằm kết thúc cuộc nội chiến ở Syria. Ngoại trưởng Syria Walid Mualem đưa ra nhận định vừa kể với các nhà báo sau một phiên họp ở Bắc Kinh với vị tương nhiệm Trung Quốc là Ngoại trưởng Vương Nghị. Ông Mualem nói phái đoàn Syria sẽ sẵn sàng ngay sau khi nhận được danh sách của các thành viên trong phái đoàn của phe đối lập. Ông nói thêm rằng chính phủ Syria hy vọng rằng cuộc đối thoại sẽ thành công để giúp cho Syria thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia. Ông Mualem không giải thích ông có ý nói gì khi ông dùng cụm từ can thiệp từ nước ngoài. Trung Quốc có chân trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã phê chuẩn lộ đồ hòa bình cho Syria hồi tuần trước. Các cuộc đàm phán có thể khởi sự sớm ngay trong tháng Giêng. Hôm thứ Bảy vừa rồi, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry gọi lộ đồ hòa bình cho Syria là một sự biểu dương hiếm hoi tình đoàn kết giữa các cường quốc lớn về một cuộc xung đột đã làm thiệt hại hơn 250.000 sinh mạng. Ông Kerry ca ngợi mức độ đoàn kết chưa từng thấy trong Hội đồng Bảo an, vốn gặp khó khăn trong nỗ lực mưu tìm một giải pháp chính trị cho Syria. Ông Kerry gọi thỏa thuận hôm thứ Sáu là một dấu mốc quan trọng và dự báo nỗ lực ngoại giao sẽ nhanh chóng được xúc tiến trong năm tới. Các giới chức ở Afghanistan nói các lực lượng an ninh quốc gia được sự yểm trợ của các cuộc không kích của Mỹ đã tái chiếm quyền kiểm soát một khu trung tâm khu vực trọng yếu từ tay của phe Taliban tại tỉnh Helmand đầy bất ổn ở miền Nam. Thủ hiến tỉnh Helmand Mirza Khan nói, khu vực này hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của các lực lượng an ninh chính phủ. Kẻ thù chưa hề chiếm được quyền kiểm soát của khu vực Sangin. Các lực lượng yểm trợ đã đổ về Helmand sau khi một giới chức Afghanistan là phó thủ hiến Mohammad Jan Rasulyar nói với VOA hôm nay rằng có ít nhất 45 quân Taliban đã bị giết chết và nhiều hơn nữa bị thương trong các cuộc không kích trước khi các lực lượng Afghanistan tiến vào khu vực Sangin. Phe Taliban đã thề sẽ tiếp tục cuộc thánh chiến của họ chống sự chiếm đóng của ngoại bang cho tới khi nào binh sĩ nước ngoài cuối cùng đã rời khỏi Afghanistan. Các lực lượng Iraq đang giao tranh với các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo cuối cùng còn cố thủ tại trung tâm thành phố Ramadi, giữa lúc các lực lượng chính phủ đang chiến đấu để tái chiếm thành phố trọng yếu này sau khi Ramadi thất thủ cách đây 7 tháng, trong một thất bại được coi là lớn dưới tay của nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo. Giữa lúc chiến dịch quân sự quy mô lớn của quân đội Iraq bước sang ngày thứ ba, giao tranh đang diễn ra dữ dội quanh một khu nhà của chính phủ ở Ramadi, thủ phủ của tỉnh Anbar của Iraq. Các giới chức quân sự Iraq nói quân khủng bố nhà nước Hồi giáo đang tìm cách cản trở đà tiến của lực lượng Iraq bằng các vụ đánh bom tự sát, sử dụng mìn cá nhân và các tay bắn xẻ, cũng như dùng thường dân để làm bia trắng đạn. Hơn 100 phần tử cực đoan được tin là đang cố thủ tại trung tâm thành phố Ramadi. Trong một tin hàng đầu khác, các giới chức ở Bỉ đã câu lưu một nghi can thứ 9 trong các vụ tấn công khủng bố ngày 13 tháng 11 tại Paris. Một người phát ngôn của Văn phòng Công tố Liên bang hôm nay cho hay là người đàn ông đã bị bắt ở Bruxelles trước đây trong tuần. Tuy nhiên, vụ bắt giữ được giữ mật để tránh động tới các đồng lõa có thể có của đương sự. Các chi tiết dự kiến sẽ được phổ biến trong ngày. Nghi can được cho là đã liên lạc bằng điện thoại với người em họ của kẻ bị cáo buộc là chủ mưu trong các vụ tấn công ở Paris. Abdel Hamid Abaoud và người em họ là Hasna Eid Boulassen đã bị giết chết trong một vụ bố giáp của cảnh sát ở Saint-Denis bên Pháp vài ngày sau các cuộc tấn công khủng bố. Nhật báo DH của Bỉ tường thuật rằng nghi can mới nhất bị bắt hôm thứ Ba. Tên của đương sự vẫn chưa được công bố. Hôm thứ Hai, cảnh sát Bỉ đã bắt giữ 5 người, trong đó có 2 anh em, trong một loạt vụ bố giáp có liên quan tới các cuộc tấn công ở Paris. Nhà chức trách không xác định danh tính của bất cứ người nào đang bị câu lưu. Họ cho hay là họ không tìm thấy chất nổ hoặc là vũ khí nào trong cả 2 vụ bố giáp vừa kể. Các cuộc tấn công ngày 13 tháng 11 tại Paris đã giết chết 130 người và gây thương tích cho hơn 300 người.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Và từ Australia, thính giả có thể gọi tới số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam. Ông Nguyễn Sinh Hùng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Tổng Bí thư Tập Cận Bình của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh, trong lúc có một số người đồn đoán ông Hùng sẽ trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng tới. Truyền thông nhà nước Trung Quốc và Việt Nam cho biết ông Tập Cận Bình đã tiếp ông Nguyễn Sinh Hùng và phái đoàn Quốc hội Việt Nam tại Đại sứ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào chiều ngày 23 tháng 12. Tại cuộc gặp gỡ này, nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định ý muốn tăng cường hợp tác để quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp, ổn định và lâu dài. Ông Tập Cận Bình cũng bày tỏ tin tưởng là Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp. Ông cũng gửi lời thăm các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Một số blogger ở Việt Nam đã chú ý tới việc người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không nhắc tên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người được xem có triển vọng trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong vài tuần nữa và là người đại diện của phe thân Mỹ tại Hà Nội. Về phần mình, ông Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai nước thúc đẩy thực hiện nhận thức chung và các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Và đối với những vấn đề trên biển, ông Hùng đã nhấn mạnh thỏa thuận giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tập Cận Bình về việc tăng cường niềm tin chính trị thông qua việc giải quyết xử lý những vấn đề hai bên còn có nhận thức khác nhau trên tinh thần hiểu biết, hữu nghị và thẳng thắn. Cuộc gặp gỡ giữa hai ông Tập Cận Bình và Nguyễn Sinh Hùng diễn ra trong lúc một số các nhà quan sát tình hình chính trị Việt Nam cho rằng người đứng đầu Quốc hội Việt Nam hiện nay là một trong số những ứng viên cho chức vụ Tổng Bí thư tại Đại hội 12 sắp được tổ chức ở Hà Nội vào hạ tuần tháng Giêng tới đây. Theo tin của Tân Hoa Xã, thì ông Nguyễn Sinh Hùng đi thăm Trung Quốc từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 12 theo lời mời của ông Trương Đức Giang, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc.
Việt Nam có mức lạm phát thấp kỷ lục trong năm 2015. Chính phủ Việt Nam hôm thứ Năm cho biết tỷ lệ lạm phát có mức thấp kỷ lục là 0,63% trong năm 2015. Nhưng tỷ lệ này có thể lên tới 5% trong năm 2016 vì dự kiến sẽ có sự gia tăng giá cả của các mặt hàng và dịch vụ thiết yếu. Mặt khác, Ngân hàng Trung ương loan báo tăng trưởng tín dụng trong năm 2016 có thể lên tới mức từ 18 đến 20%, mức cao nhất trong vòng 6 năm. Và tỷ lệ nợ xấu là 2,72% tính tới cuối tháng 11. Cách đây 3 năm, tỷ lệ nợ xấu 17,5% đã làm cho kinh tế Việt Nam đứng ở bờ vực khủng hoảng. Theo tin của Reuters, lạm phát, nợ xấu, tăng trưởng tín dụng và ổn định chỉ tệ là trọng tâm của công tác hoạch định chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sau khi giá cả tăng 23% trong năm 2008 và nợ xấu vượt tầm kiểm soát, gây ra một vụ khủng hoảng nhà đất và nhiều vụ phá sản. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam hiện nay đã ổn định và tỷ lệ tăng trưởng năm 2015 dự báo sẽ ở mức 6,5%, là mức cao nhất kể từ năm 2010. Báo chí Việt Nam cho biết Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng thừa nhận điều hành chính sách tiền tệ trong năm 2016 sẽ gặp 3 thách thức, đó là áp lực vốn đối với hệ thống ngân hàng vẫn lớn. Biến động của thị trường thế giới tác động mạnh tới tâm lý thị trường về điều hành tỷ giá và thị trường trái phiếu tác động tới lãi suất. Năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã phá giá đồng bạc 3 lần và nới rộng biên độ tỷ giá hối đoái với đồng đô la Mỹ 2 lần.
Trùm cờ bạc người Singapore tại Sài Gòn bị bắt. Cảnh sát Việt Nam hồi đầu tuần này đã bắt giữ một người đàn ông Singapore bị cho là đứng đầu một đường dây đánh bạc hàng ngàn tỷ ở Sài Gòn. Bản tin hôm thứ Năm của tờ The New Paper Online trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng ông Lawrence Wong Bun Long, 35 tuổi, bị bắt hôm thứ Ba cùng với ba đồng phạm người Việt Nam. Giới hợp đất Việt Nam tin nghi can này là người đứng đầu chi nhánh Việt Nam của một đường dây đánh bạc trên mạng đa quốc gia có máy chủ đặt tại Philippines. Các giới chức công an Việt Nam nói rằng tay trùm cờ bạc này đã vào Việt Nam năm 2013 và đã thu hút hàng nghìn con bạc ở Việt Nam tham gia với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Khi được phóng viên của The New Paper Online phỏng vấn tại Singapore, cha mẹ của Lawrence Wong đã sửng sốt khi biết con họ bị bắt. Họ nói họ nghĩ là Lawrence Wong đến Việt Nam làm việc cho một công ty, chứ không hề biết là người con trai cả của họ dính líu tới những hoạt động phạm pháp. Theo luật lệ hiện hành ở Việt Nam thì cờ bạc là hoạt động bất hợp pháp, ngoại trừ tại các sòng bạc dành cho người nước ngoài. Những người vi phạm có thể phải lãnh án tù và bị phạt vạ. Theo báo chí Việt Nam thì nghi can Lawrence Wong có thể đối mặt với mức án cao nhất là 9 năm tù.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Tiếp tục bản tin Thế giới của đài VOA, Tòa đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh cảnh báo về những mối đe dọa chống người phương Tây tại khu vực Tam Lý Đồn ở Bắc Kinh vào ngày hoặc là quanh ngày lễ Giáng sinh. Hiện không có nhiều chi tiết được công bố, mặc dù có một số dấu hiệu về sự hiện diện được tăng cường của cảnh sát trong khu vực, nơi có nhiều địa điểm hộp đêm và các cửa hàng quốc tế. Tòa đại sứ Mỹ kêu gọi các công dân Mỹ nên đề cao cảnh giác. Các sứ quán Anh và Pháp cũng đưa ra những cảnh báo tương tự. Cảnh sát ở Bắc Kinh nói họ đã phát động lệnh cảnh báo vàng về an ninh tại các trung tâm thương mại lớn và các siêu thị trong mùa lễ Giáng sinh. Hãng tin Xinhua của nhà nước Trung Quốc nói lệnh cảnh báo vàng là lệnh cảnh báo thấp thứ nhì theo thang của hệ thống cảnh báo bốn màu, bắt đầu từ màu xanh lá cây, vàng, cam và đỏ, tùy theo mức độ nghiêm trọng từ nhẹ tới nặng.
Thưa quý thính giả, trong hai tuần này, có hai diễn biến ở Trung Quốc đã nêu bật sự quân bình khó khăn mà quốc gia đông dân nhất thế giới này phải đối đầu trong lúc họ tìm cách giữ cho nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng và vẫn giảm được tình trạng ô nhiễm không khí đang làm cho thủ đô ngột ngạt trong nhiều ngày qua. Xin mời quý vị nghe Tấn Chương và Linh Đan trình bày chi tiết.
Vào thời điểm Bắc Kinh công bố những cảnh báo đỏ về khói mù cực kỳ độc hại, các nhà lãnh đạo loan báo phát triển đô thị sẽ là cốt lõi của giai đoạn cải cách kinh tế sắp tới. Quyết định thiết lập và mở rộng các thành phố là dấu hiệu cho thấy quyết tâm của Trung Quốc tiếp tục với chính sách đã được thử nghiệm qua thời gian là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua phát triển cơ sở hạ tầng. Nhưng nó sẽ có nghĩa là một sự tăng mạnh về mức tiêu thụ xi măng, thép, năng lượng và vật liệu xây dựng, góp phần nặng nề vào tình trạng ô nhiễm, theo nhận định của các chuyên gia. Quyết định này rất đáng kể bởi vì được đưa ra hai tuần lễ sau khi Trung Quốc hứa hẹn tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu ở Paris là sẽ cắt giảm mạnh lượng khí thải carbon. Ông Trần Về Đông, kinh tế gia cấp cao tại Viện Kinh tế Năng lượng CNOOC của Tổng Công ty Quốc gia Dầu khí Ngoài khơi của Trung Quốc nói, thực thi các biện pháp kiểm soát gắt gao về môi trường sẽ có tác động rất nghiêm trọng đến nền kinh tế. Các khu vực công nghiệp như than đá, điện khí và dầu sẽ bị ảnh hưởng. Ông nói tiếp, đây là một vấn nạn nghiêm trọng bởi lẽ chính phủ Trung Quốc cũng muốn đảm bảo một môi trường sạch và chấm dứt lớp khói mù liên tục bao phủ các thành phố.
Mối quan ngại chính của chính phủ có liên quan đến việc duy trì công ăn việc làm trong các khu vực mỏ và công nghiệp sẽ bị tác động nếu các biện pháp kiểm soát môi trường được áp dụng một cách gắt gao. Các khu vực than đá, điện và dầu khí là những công nghiệp sẽ bị tác động nhiều nhất, chiếm hơn 20 triệu công ăn việc làm. Một mỏ than ở Đông Bắc Trung Quốc mới đây loan báo sẽ sa thải 100.000 công nhân vì công cuộc kinh doanh của công ty bị co cụm. Công ăn việc làm cũng lâm nguy vì giá dầu sụt đã tác động mạnh đến các công ty dầu của Trung Quốc. Các công ty này sản xuất dầu ở mức khoảng $60 một thùng, trong khi giá dầu quốc tế lên xuống ở khoảng $40 một thùng. Lợi nhuận tại các công ty dầu khí đang sụt mạnh, nhưng họ buộc phải tiếp tục hoạt động bởi vì công nghiệp này sử dụng gần 10 triệu người. Tại hội nghị của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu ở Paris, Trung Quốc đã hứa sẽ cắt giảm khí thải carbon cho mỗi đơn vị sản lượng kinh tế là 65% từ nay cho đến năm 2030, có nghĩa là phải tăng tốc các nỗ lực cắt giảm ô nhiễm. Nhưng vẫn còn một cuộc tranh luận nghiêm trọng bên trong chính phủ Trung Quốc về việc liệu có thực hiện những hy sinh nghiêm trọng trong phát triển kinh tế để có được một bầu không khí trong sạch hơn, hay là để cho các công nghiệp gây ô nhiễm tiếp tục hoạt động vì tầm quan trọng đối với tăng trưởng và công ăn việc làm. Ông Adam Danet, Tổng thư ký Phòng Thương mại châu Âu ở Trung Quốc nói, những hy sinh về xã hội và kinh tế sẽ lớn hơn nữa nếu Trung Quốc không giảm thiểu mức độ năng lượng, mà sự lệ thuộc vào việc tiêu thụ than đá đóng một vai trò to lớn.
Trong khi các giới chức lo lắng về công ăn việc làm bị mất, rủi ro chính trị ngày càng tăng vì nạn khói mù kinh niên của nước này. Hàng triệu người Trung Quốc đang ta thán về màn khói mù dày đặc bao phủ bầu trời là gây khó thở. Một đảng viên Cộng sản làm việc ở Bắc Kinh nói cả môi trường lẫn công ăn việc làm đều là những vấn đề chính trị nghiêm trọng. Vấn đề là ta phải hy sinh công ăn việc làm nếu muốn bảo vệ môi trường. Đảng đang tìm cách xử lý cả hai đầu và đi tìm một con đường trung dung. Một con đường trung dung có thể là xây dựng những thành phố mới ở những nơi thực sự không có những khó khăn về môi trường, như các nam châm thành thị hiện hữu. Điều đó sẽ giúp các công nghiệp quan trọng như than đá, thép, xi măng và thiết bị xây dựng tiếp tục hoạt động. Nhưng một số người cảnh báo rằng điều này chỉ làm cho các vấn đề hiện hữu của nước này thêm trầm trọng. Ông Dennett nói, khả năng quá tải trong những khu vực này gia tăng ở mức độ đáng ngại trong những năm vừa qua. Các khu vực này không dựa vào nhu cầu kinh tế thực sự mà chỉ vào phía cung ứng. Các ngân hàng cần phải ngưng tình trạng nợ xấu và các chính quyền phải ngưng đầu tư vào các dự án với mức lợi âm.
Có một số thắc mắc về điều gì đã khiến Trung Quốc hứa hẹn các biện pháp gắt gao về kiểm soát khí thải tại Hội nghị Paris và liệu Trung Quốc có thực thi đầy đủ cam kết của mình hay không. Các giới chức Trung Quốc nói với ban tổ chức Hội nghị Paris rằng Trung Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giảm lượng khí thải mỗi đơn vị sản lượng kinh tế ở mức 33,8% so với mức của năm 2005. Ông Trương Hiểu Thần, Phó Giám đốc về biến đổi khí hậu của Tập đoàn Kinh doanh vì trách nhiệm xã hội, trong một báo cáo hồi tháng 10 năm ngoái nói đó là một mức lớn hơn so với mức đa số các nước đã đạt được. Sự thực là thành quả của Trung Quốc trong việc cắt giảm khí thải đã nhờ vào tình trạng tăng trưởng kinh tế sụt giảm mạnh, có nghĩa là bớt sử dụng điện và than đá. Các nguồn tin nói rằng nỗ lực của chính phủ nhằm thay đổi việc phối hợp năng lượng bằng cách khuyến khích năng lượng mặt trời và năng lượng hạt nhân cũng giúp ích đôi chút nhưng không nhiều. Khu vực không tái tạo chiếm chỉ khoảng 15% tổng số lượng phát điện. Nhiều quan sát viên cho rằng Trung Quốc sẽ chỉ tôn trọng các cam kết về môi trường chừng nào các cam kết này không gây thiệt hại đáng kể cho công ăn việc làm.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975. voaviet.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý tín giả, giữa lúc các tín đồ Cơ Đốc giáo đang chuẩn bị để mừng lễ Giáng sinh, năm nay một số tín đồ ở Trung Quốc không có nơi thờ phượng bởi vì nhà cầm quyền đang tiến hành một cuộc đàn áp. Thông tin viên Joyce Hoàng của đài chúng tôi ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Sau khi bị buộc phải đóng cửa vào ngày 10 tháng 12 vừa qua, Hội Thánh Hoạt Thạch, một hội thánh tư gia không đăng ký, lớn nhất tại Quý Dương, tỉnh Quý Châu, vẫn bị cấm cửa đối với 700 tín đồ của hội thánh. Sự kiện này gây thất vọng lớn cho mục sư quản nhiệm Tô Thiên Phú và nhiều tín đồ của hội thánh, mà từ năm 2009, hàng năm đều nhóm lại để kỷ niệm Đức Chúa Giêsu Giáng sinh. Năm nay, nhà cầm quyền chú mục vào giới lãnh đạo hội thánh để đảm bảo không một ai tổ chức những sinh hoạt có liên hệ đến Giáng sinh. Mục sư Tô nói với đài VOA.
Hội thánh của chúng tôi chỉ có thể thờ phượng từng nhóm nhỏ tại nhà. Hội thánh không được phép tổ chức bất cứ sinh hoạt nào trong dịp này, và nhiều tín đồ không được tự do vì hoặc bị công an canh cửa hay bị theo dõi bất cứ lúc nào họ đi ra khỏi nhà.
Trong hai tuần qua, mục sư Tô bị cảnh sát địa phương gọi lên làm việc vào khoảng 10 giờ đồng hồ, dù ông đang bị đau vì sạn thận. Ngày hôm qua, một viên chức của Tòa Tổng lãnh sự Mỹ tại Thành Đô đã gặp mục sư Tô. Mục sư Tô từ chối không tiết lộ chi tiết về những cuộc thảo luận vì nhà cầm quyền cấm ông không được tiếp xúc với bất cứ phái đoàn người nước ngoài nào. Theo mục sư Tô, một mục sư khác của hội thánh là mục sư Ngưỡng Hoa vẫn còn bị giam giữ vì bị cáo buộc sở hữu bất hợp pháp những bí mật quốc gia. Mục sư Ngưỡng bị bắt sau khi ông từ chối không cho cảnh sát mang đi một băng video theo dõi của hội thánh trong một cuộc bố ráp cách đây 2 tuần. Một số tín đồ cũng bị bắt. 2 người trong số này đã được thả, trong khi tình trạng của những người khác vẫn chưa rõ. Gia đình của ông Dư Lôi nói vẫn chưa biết ông bị giam giữ ở đâu. Mục sư Tô nói hội thánh Hoạt Thạch vẫn có thể bị đóng cửa vĩnh viễn, trừ phi luật được xét lại để cho phép những hội thánh tư gia trên toàn quốc được đăng ký hợp pháp hay được phép tồn tại độc lập bên ngoài những hội thánh do nhà nước kiểm soát. Vào lúc năm 2015 sắp kết thúc, nhiều tổ chức nhân quyền, trong đó có tổ chức trợ giúp cho Trung Quốc, tức China Aid, có trụ sở tại Hoa Kỳ, kết luận đây là một trong những năm đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền tệ hại nhất tại Trung Quốc, với việc đàn áp ngày càng tăng nhắm vào các cơ đốc nhân, những luật sư và các nhân vật bất đồng chính kiến. Nhưng bất kể các nỗ lực chống các hội thánh của nhà cầm quyền Trung Quốc, ông Phó Hy Thu, sáng lập viên của China Aid, nói ông lạc quan vì sự tăng trưởng của cơ đốc giáo tại Trung Quốc vẫn tiếp tục. Ông nhắc đến kinh nghiệm cá nhân của ông bị đàn áp tại Trung Quốc trước khi ông trốn sang Hồng Kông năm 1996 và sang đó sang Hoa Kỳ.
The more persecution there is, the more revival the church.
Đàn áp càng nhiều thì càng có nhiều hội thánh hồi sinh. Tôi nghĩ là sau vụ đàn áp này sẽ có nhiều hội thánh Hoạt Thạch ra đời. Những hội thánh này có thể không có tên là Hoạt Thạch, nhưng sẽ có sự phục hưng trong các tín đồ.
Ông Dương Phong Cương, một giáo sư xã hội học tại trường Đại học Purdue, đã có lần tiên đoán là con số tín đồ Cơ Đốc giáo tại Trung Quốc có thể lên đến 240 triệu người trước năm 2030. Hiện nay có khoảng 70 triệu tín đồ Cơ Đốc giáo Trung Quốc, lớn hơn nhiều so với con số chính thức là 23 triệu dưới hệ thống do Đảng điều hành. Các cuộc nghiên cứu thực địa của ông Vu Kiến Vinh, giáo sư thuộc Hàn Lâm Viện Khoa học Xã hội tại Bắc Kinh, đưa ra con số tín đồ Cơ Đốc giáo là gần 100 triệu người. Sự tăng trưởng nhanh chóng của một tôn giáo có nguồn gốc ngoại lai đe dọa 88 triệu đảng viên Đảng Cộng sản. Đảng này có khuynh hướng dành sự dễ dãi cho Phật giáo và Khổng giáo truyền thống.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin thời sự. Bộ An ninh Nội địa Mỹ có thể khởi sự kế hoạch trục xuất các gia đình đã nhập cảnh vào Mỹ bất hợp pháp kể từ đầu năm tới. Báo từ Washington Post hôm qua tường thuật rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị một loạt vụ bố giáp nhắm vào các gia đình đã nhập cảnh vào Mỹ bất hợp pháp kể từ đầu năm ngoái. Báo cáo này nói rằng một chiến dịch toàn quốc của cơ quan thực thi luật di trú và hải quan có thể khởi sự ngay từ tháng Giêng năm 2016. Bản tin nói đây sẽ là nỗ lực quy mô lớn đầu tiên để trục xuất hơn 100.000 gia đình đã tới nước Mỹ bằng cách băng qua biên giới ở miền Nam hồi trong năm ngoái. Trong số này có nhiều gia đình đã chạy để tránh bạo lực ở Trung Phi. Tuy nhiên, báo từ Washington Post cũng cho biết là chiến dịch này chưa được sự chấp thuận chung quyết của Bộ An ninh Nội địa. Tổng thống Obama đã ra một thông báo vinh danh những giáo dân Kitô đang bị đàn áp trên khắp thế giới, là những người không được tự do ăn mừng mùa lễ Giáng sinh năm nay, một trong những ngày linh thiêng nhất trên lịch của người Kitô giáo. Tổng thống Obama hôm nay nói rằng ông và đệ nhất phu nhân Michelle Obama luôn nghĩ tới những người đã bị buộc phải rời quê cha đất tổ của họ vì bạo lực mà ông miêu tả là không sao tả xiết và vì bị đàn áp, như tại các khu vực ở Trung Đông, nơi mà các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo cấm các nhà thờ rung chuông theo truyền thống lâu đời. Tổng thống Obama nói ông sẽ cùng nhân dân khắp thế giới cầu nguyện để Thượng Đế bảo vệ những người theo đạo Kitô và các tín đồ của các tôn giáo khác đang bị đàn áp, và cũng cầu nguyện cho những người, nam hay nữ, đang phục vụ trong quân đội, trong các phái bộ ngoại giao hay các nỗ lực nhân đạo nhằm chấm dứt đau khổ và mang lại hy vọng cho thế giới.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và trước khi đến với phần 2 của chương trình phát thanh tối nay, xin mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc.
Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, holy name, fall.
Christ was born.
Thưa quý thính giả, nhiều người ở Nga năm nay không ra nước ngoài nghỉ lễ cuối năm bởi vì họ gặp phải những khó khăn về kinh tế và có những sự hạn chế du hành do chính phủ đưa ra. Từ Moscow, thông tin viên Denon Shev của đài VOA gửi về bài tường thuật do Khánh An trình bày sau đây.
Tuy kinh tế bị co cụm, thủ đô Nga đang tưng bừng để chuẩn bị đón năm mới và lễ Giáng sinh của người chính thống giáo. Người Nga thường du hành ra nước ngoài vào mùa đông, nhưng năm nay nhiều người ở lại trong nước vì khó khăn về tiền bạc. Bà Yelena Savronova ở Moscow cho biết như sau.
Thông thường thì sau Tết Dương lịch tôi đi du lịch ở đâu đó một hoặc hai tuần để thư giãn, nhưng bây giờ thì dĩ nhiên là tôi phải nghỉ lại.
Giới hữu trách đã hạn chế những tuyến du hành được nhiều người ưa thích ở Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ vì những mối quan tâm về vấn đề an ninh. Một phụ nữ khác ở Moscow, bà Svetlana Sorokina cho biết.
Vì tình hình kinh tế và chính trị trên thế giới và ở nước tôi hiện nay, cho nên chúng tôi ở lại trong nước trong kỳ nghỉ cuối năm. Chúng tôi hy vọng sẽ có được một thời gian nghỉ lễ lý thú.
Một số người tiêu thụ ở Nga cũng giảm bớt chi tiêu. Ông Vitaly Antonenkov, một người làm nghề tẩm quốc ở Moscow cho biết.
Chúng tôi có tiền để mua quà, nhưng chúng tôi không đi đâu và cũng có một số căng thẳng trong tình hình nói chung.
Nhưng dân chúng ở Nga vẫn vui vẻ chào đón dịp lễ và tìm kiếm những cách thức để thích nghi với hoàn cảnh. Ông Roman Gaidashov, một nhân viên an toàn thực phẩm, thổ lộ như sau.
Ngân sách của tôi không cho phép tôi mua sắm những mặt hàng xa xỉ như là máy móc điện tử đắt tiền. Nhưng chúng tôi cũng xoay sở được với những món quà nho nhỏ có tính chất bất ngờ.
Ông Stas Limushkin, một diễn viên, nhận xét như sau.
Năm mới mỗi năm mới có một lần. Nó cũng giống như tiệc cưới hay lễ tang. Chúng ta muốn tiết kiệm nhưng không thể làm được. Ý tôi muốn nói là bất kể là chúng ta có bao nhiêu tiền thì chúng ta cũng phải tiêu cho hết.
Những người khác muốn nhân dịp này để quây quần với người thân trong gia đình. Sinh viên Ivan Andreev cho biết.
Không ra nước ngoài mà ở lại nước Nga. Không phải là lý do kinh tế mà vì chúng ta nên ăn Tết ở nhà.
Người Nga hy vọng năm mới sẽ mang lại những sự cải thiện cho nền kinh tế và an ninh của đất nước.
Thưa quý thính giả, trong Kerek, các gia các thịt của thành phố gió Chicago, có một nhóm bạn trẻ người Việt mang những chiếc bánh mì nóng hổi để trao tận tay cho những người vô gia cư. Một hành động nhỏ nhưng ấm áp tình người trong dịp lễ Giáng sinh. Xin mời quý thính giả nghe Việt Long tường thuật từ Chicago.
Chicago những ngày cuối tháng 12, nhiệt độ ngoài trời là khoảng âm 8 độ C. Không khí Giáng sinh đã tràn ngập trên khắp những con đường. Ai cũng tất bật với công việc riêng, cố gắng trở về nhà để tránh cái rét cắt da cắt thịt. Và trong dòng người hối hả đó, có một nhóm bạn trẻ người Việt, trên tay là bánh mì và nước suối. Họ đã cố gắng mang đến một niềm vui nho nhỏ cho những người vô gia cư tại thành phố này. Những bạn trẻ này là thành viên của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Chicago, một tổ chức của du học sinh Việt Nam vốn được thành lập cách đây gần nửa năm. Và hoạt động từ thiện lần này giống như một lời tri ân của họ đến với thành phố nơi mình đang học tập và sinh sống.
Đây là lần đầu tiên mà tôi huy động tất cả mọi người ở trong Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tham gia một cái chiến dịch từ thiện. Thì cảm giác rất là vui bởi vì khi mà mình phổ biến với người nào thì mình huy động người ta cũng hưởng ứng rất là nhiệt tình.
Chia thành 5 nhóm nhỏ, những thành viên của nhóm du học sinh đã tỏa ra khắp các ngả đường của thành phố đến những nơi có thể dễ dàng bắt gặp những người vô gia cư như ở gầm cầu, công viên hay trên những đại lộ đông khách du lịch.
Những người vô gia cư ở đường phố rất là lạnh và đói thì mình muốn đưa cho họ chỉ là một ổ bánh mì và một chai nước thôi, nhưng mà hy vọng điều đó là họ cảm thấy ấm áp hơn.
125 chiếc bánh mì không phải là một con số lớn, đặc biệt khi so với số lượng 140.000 người vô gia cư trên địa bàn thành phố Chicago. Tuy nhiên, giá trị của những món quà giản dị này đối với cả người cho lẫn người nhận không đơn giản chỉ gói gọn trong một phép so sánh. Anh Đinh Minh Thắng, nhà tài trợ của chương trình cho biết.
Mình mang cái ngọn lửa, mang những cái điều nhỏ nhất đến sưởi ấm, đến cho những hoàn cảnh khó nghèo, không nhất thiết là phải là người Việt Nam, chúng ta mình là con người với nhau hết.
Ngay từ bé thì bố mẹ đã dặn là đã dạy là phải mình được thì cũng là phải chia sẻ cho mọi người khác, cho nên là chắc chắn là vui vì cảm giác giống như là ít nhất là các bạn mình để giúp thì có một bữa ăn mà người ta không còn phải lo lắng đến. Người ta có thể là mình không, có thể là mình chưa có đủ khả năng để mà cho người ta nhà hoặc là giữ cho người ta ấm liên tục như người ta mong muốn. Nhưng mà một phần góp phần nhỏ bé nào đó thì cũng đã là vui được một tí, đỡ an lòng thêm xíu. Yeah.
Khi được hỏi tại sao lại lựa chọn bánh mì chứ không phải là một thứ đồ ăn nào khác, các bạn sinh viên trẻ cho biết đó cũng là một hình thức ủng hộ cho các nhà hàng Việt Nam trong vùng. Trong thời gian sắp tới, những chiến dịch thiện nguyện như thế này sẽ tiếp tục được Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Chicago triển khai, hứa hẹn sẽ mang đến một sức sống mới cho cộng đồng du học sinh Việt Nam tại thành phố này.
Thưa quý thính giả, những phát minh về công nghệ trong năm 2015 bao gồm những loại robot tiên tiến, tự động hóa, sự tăng cường sử dụng các thiết bị điện tử cầm tay và sự sử dụng rộng rãi hơn các nguồn điện bền vững. Thông tin viên Josh Putit của đài chúng tôi nhìn lại một năm trong bài tường trình chi tiết qua phần trình bày của Linh Đàn. Xin mời.
Những phát minh về công nghệ trong năm 2015 bao gồm những loại robot tiên tiến, tự động hóa, sự tăng cường sử dụng các thiết bị điện tử cầm tay và sự sử dụng rộng rãi hơn các nguồn điện bền vững. Những tiến bộ của năm nay về phần mềm và phần cứng của máy tính, các thiết bị cơ khí, các thiết bị cảm ứng và trí thông minh nhân tạo đã đưa thế giới tiến gần hơn nữa tới tương lai của robot. Các ô tô chạy bằng điện đã tạo nên một cơn sốt. Hầu hết các nhà máy chế tạo lớn đã cho thấy các mô hình ô tô đi được xa hơn, trong khi các nhà máy khác đang tìm cách tiến tới ô tô chạy bằng hydro. Ông Takahiro Hachigo, giám đốc điều hành của Honda, cho VOA biết.
Chúng tôi muốn tạo ra một xã hội sản xuất, sử dụng và kết nối với năng lượng hydro.
Các loại xe cộ tự lái cũng đang trở nên gần gũi hơn với sự sử dụng hàng ngày. Thậm chí một xe tải tự động hóa do hãng Mercedes sản xuất đã cho thấy khả năng lái an toàn trên một đường cao tốc tấp nập. Ông Wolfgang Bernhard thuộc bộ phận xe tải và xe buýt của hãng Daimler của Đức cho biết.
Tôi có thể bỏ tay ra khỏi vô lăng, như bạn có thể thấy xe chạy mượt mà không dịch khỏi làn đường.
Công nghệ in 3D đã vươn lên thành một cách thức rẻ tiền hơn để sản xuất hầu hết mọi thứ, từ đồ ăn cho tới ô tô. Ông Brett Bowser, người phụ trách thiết kế của Divergent Microfactories, nói với VOA.
The 3D printed chassis is only 102 pounds and has the same strength.
Khung ô tô in 3D chỉ nặng có 102 pounds, tức khoảng 46 kg, và có lực và độ bảo vệ an toàn như những khung gầm chế tạo từ thép.
Các nhà nghiên cứu khác nói những ngôi nhà in 3D có thể sớm bắt đầu giải quyết sự thiếu hụt nhà ở trên toàn cầu. Giám đốc điều hành của công ty Winsun Engineering, ông Ma Yihe cho VOA biết.
Chúng tôi sử dụng rác thải xây dựng đô thị, chất thải khai mỏ và chất thải rắn đô thị làm chất liệu thô. Chúng tôi phân loại chúng và biến chúng thành một loại mực in đặc biệt.
Robot cũng đã có những tiến bộ lớn, từ những nhân viên tiếp tân trông giống y như người thật, cho tới các nhân viên quán bar bằng robot, cho tới các khung xương trợ giúp người bại liệt có thể đi lại được. Một người phát minh tên Wu Chia Huang nói với VOA.
Chúng tôi đã biết được từ quá trình nghiên cứu của chúng tôi rằng các bệnh nhân có các chấn thương bên dưới khớp ngực thứ tư có khả năng sử dụng khung robot của chúng tôi để đứng, đi lại và ngồi xuống.
Các bộ phận giả điều khiển bằng trí óc tiếp tục hứa hẹn một sự trợ giúp lớn đối với những người mất chân tay. Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Thorvaldur Ikvason nói với VOA.
Chúng tôi đặt các thiết bị cảm ứng vào các cơ và các cơ sẽ tiếp nhận các tín hiệu,
và các tín hiệu đi vào các bộ phận chân tay giả. Và sau đó các bộ phận này phản ứng theo những gì mà bộ óc bạn muốn.
Năm 2015 cũng là năm của máy bay không người lái. Các thiết bị bay và lơ lửng không cần phi công đã bắt đầu khám phá thủy lực học và sinh học biển, tham gia cuộc chiến chống lại những kẻ săn trộm động vật ở châu Phi, giúp nông dân nghiên cứu và phân tích hoa màu của họ, và thậm chí xem xét những phi thuyền lớn để tìm ra chỗ hư hại tiềm ẩn. Trong khi đó, các nhà phát triển phần mềm đang tìm kiếm các cách ứng dụng thực tế hơn của điện thoại thông minh. Một nhà nghiên cứu của trường đại học Columbia tên là Sam Sia nói:
thay vì lấy máu và gửi mẫu đó tới phòng thí nghiệm, bạn có thể làm điều đó ngay tại chỗ với chỉ một cái châm vào ngón tay và bạn có kết quả trong 15 phút với một chất lượng tương tự như làm ở phòng thí nghiệm.
Thực tế ảo cũng đã tạo ra một tiếng vang lớn trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử và vượt lên phía trước với những bộ kính và tai nghe tinh vi có thể đưa chúng ta tới những thế giới khác. Chuyên gia trò chơi điện tử video John Hicks nói với VOA.
Thực tế ảo chắc chắn là công nghệ hấp dẫn nhất trong ngành công nghiệp vào lúc này, và tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ có một sự tập trung lớn vào nó, không chỉ vì có một số người chơi khác nhau ở đó.
Thêm một điều đáng chú ý nữa là trong năm 2015, Microsoft đã giới thiệu phiên bản mới nhất của hệ điều hành phổ biến nhất thế giới Windows 10, lần đầu tiên cho phép người dùng tải miễn phí.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 35 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are bad blood and lion's share.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là bad blood và lion's share.
What unpleasant weather it is. Black clouds cover the sky. Thunders are roaring and lightning flaring up constantly. It is ominous. Soon, torrents of rain will pour down as the forecast predicts. A severe thunderstorm's on the way. Obvious, my Lan and Mike are staying indoors.
Thời tiết xấu quá. Mây đen bao phủ bầu trời. Sấm vang rền và chớp lóe sáng liên miên. Điểm xấu. Rồi cơn thác mưa sẽ trút xuống như tiên báo thời tiết đã nói. Cơn bão lớn sẽ tới hướng này. Dĩ nhiên là Mai Lan và Mike sẽ ở trong nhà.
My Lan, the weatherman, is really smart. I watched the weather forecast on TV last night and know about this storm coming our way.
Mike nói, Mai Lan, người luôn tin thời tiết giỏi quá. Tối hôm qua tôi xem TV và biết là bão sẽ tới hướng này. Well, let's say that the technology which helps predict the weather is really advanced. Thanks to it, we know about the weather and can plan our activities accordingly. Ồ, ta nên nói kỹ thuật giúp tiên đoán thời tiết thật là tân tiến. Nhờ vậy, ta biết trước về thời tiết và làm chương trình sinh hoạt cho phù hợp.
Nature has its whims and people have theirs. This violent weather somehow reminds me of the turbulent relationship between the Roberts and the Millers.
Mike nói, thiên nhiên có những tánh bất thường và người ta cũng vậy. Khí hậu bão tố này làm tôi nghĩ đến mối liên hệ gây cấn giữa hai gia đình Roberts và Millers. Oh, that sounds serious. Both families are wealthy and quite well known. Their sons Tom and Bill are in our economics class, right? Oh, nghe nghiêm trọng à. Cả hai gia đình đều giàu có và khá có tiếng. Con trai của họ là Tom và Bill ở trong lớp kinh tế với mình, phải không?
That's right. They ignore each other. They don't feel comfortable when they happen to be in the same discussion group. I'm sure they didn't expect to end up in the same class. In fact, there's so much bad blood between their families.
Mike nói, đúng đó, hai anh ấy lờ nhau đi. Họ không thấy thoải mái khi bất ngờ vào trong cùng nhóm thảo luận. Tôi chắc hẳn họ không ngờ lại vào cùng một lớp. Thật ra, giữa hai gia đình đó, có nhiều bad blood. Bad blood? Tell me about this idiom and its meaning. This is new to me. Bad blood? Giải thích cho tôi về từ này và nghĩa của nó. Đối với tôi, đây là từ mới.
Bad, spelled B-A-D, as opposite to good. Blood, B-L-O-O-D. There is much bad blood between the two families means there is unpleasant feelings, animosity between them. They hate each other.
Mike nói, bad, đánh vần là B-A-D, như trái nghĩa với good. Blood, B-L-O-O-D. Có nhiều bad blood giữa hai gia đình đó, có nghĩa là họ có cảm giác khó chịu với nhau, oán ghét, ác cảm với nhau, họ ghét nhau. That's too bad. Both Tom and Bill are so nice. Their parents, I'm sure, are decent people too. Well, they live in the same city, have the same circles of friends. It must be quite awkward. Thật là uổng quá. Tom và Bill, cả hai đều dễ thương. Ba má họ, tôi chắc, cũng là người đàng hoàng. Ồ, họ cũng sống trong một tỉnh, có bạn chung. Hơi phiền đấy nhỉ?
I suppose so.
Mike nói, tôi đoán chắc vậy. What caused this hatred between them? Personally, I don't like to have ill feelings about anyone. When we harbor hatred, we ourselves are the first victims. The negative energy of ill will destroys our happiness, our love of life. Don't you agree? Điều gì gây nên sự ác cảm giữa họ? Riêng tôi không thích có ác cảm với bất cứ ai. Khi mình chứa chất sự ghen ghét, thì chính mình là nạn nhân trước hết. Cái năng lượng tiêu cực của sự giận là mất hạnh phúc, mất sự yêu đời của mình. Anh đồng ý không?
Let me answer your question about the cause of the bad blood between the Roberts and the Millers. 10 years ago, these two families put in equal amounts of money to start a company which had gift items made in various countries to put up for sale here.
Mike nói, để tôi trả lời câu hỏi của cô về nguyên nhân gây bad blood, ác cảm giữa hai gia đình Roberts và Millers. 10 năm trước đây, hai gia đình này cùng chung tiền bằng nhau để gây dựng một công ty làm các vật kỷ niệm ở các nước khác để bán tại đây. What a great idea. I'm sure it's good business. So many tourists come here throughout the year, and people living here like to buy special gifts too. What kind of gifts do they make? Ý kiến hay quá. Tôi chắc chắn là dịch vụ đó tốt. Biết bao khách đến đây quanh năm, và người ở đây cũng muốn mua quà kỷ niệm đặc biệt. Họ cho làm các quà gì thế?
T-shirts with logos and special sites of this area, such as the Potomac River with cherry blossoms, the Washington Monument, Georgetown University, etc. Then mugs, pens, hats, keychains, paintings, etc.
Mike nói, áo lá có in logos và cảnh đặc biệt của vùng này, như là sông Potomac với hoa anh đào, đài kỷ niệm Tổng thống Washington, Đại học Georgetown, vân vân. Rồi lũ nước, bút viết, mũ, chùm chìa khóa, tranh vẽ, vân vân. These are made in other countries because the labor is less expensive there, right? Các kỷ vật này làm ở các nước khác vì nhân công rẻ hơn, phải không?
Yes, that's right. And their company prospered for many years.
Mike nói, đúng, đúng vậy đó. Và công ty của họ phát đạt nhiều năm. Well, that sounds so good. They should have been happy working together. What went wrong?
Ồ, nghe tốt quá. Đáng lẽ họ phải vui lắm khi làm việc cùng nhau. Cái gì gây lục đục?
One year, they divided the profits, and one side accused the other of taking the lion's share.
Mike nói, một năm họ chia lời, và bên này cái tội bên kia là lấy the lion's share. The lion's share? Lion, L-I-O-N. Share, S-H-A-R-E. I guess that means the larger share, the bigger profit. The lion is the king of the jungle. The lion's share? Lion, L-I-O-N. Share, S-H-A-R-E.
Tôi đoán đó có nghĩa là phần hơn, phần lời to hơn. Lion, con sư tử, là vua trong rừng mà.
You're so right, Mylan. The Roberts accused the Millers of taking the lion's share of the profits.
Mike nói, cô đúng quá, Mylan. Gia đình Roberts, cái tội gia đình Millers, là lấy lion's share, phần lớn hơn trong tiền lời. So, they dissolved the company? Vậy, rồi họ giải tán công ty?
Yes. Furthermore, they sued each other in court. The case is still pending. There is so much bad blood between them now.
Mike nói, đúng, hơn thế, họ kiện nhau ra tòa, còn đang đợi xử. Có nhiều bad blood, ác cảm, giận ghét giữa hai gia đình đó. That's regrettable. I wish they could settle this case privately and re-establish their friendship. It's unproductive for both sides to keep on fighting. The lawyer's fees will be a big loss for both.
Thật là đáng tiếc. Tôi ước gì họ thu xếp với nhau và tái lập tình bạn. Tức là không thuận lợi cho cả hai bên nếu kiện nhau hoài. Phí tổn trả luật sư là mất mát lớn cho cả hai.
Yes, I also wish no one took the lion's share and the profits were divided equally, so everyone would be pleased.
Mike nói, đúng, tôi mong là không ai đòi phần lớn hơn và phần lời chia đều để cho tất cả được vui lòng. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ, bad blood, nghĩa là ác cảm, ghét nhau, và lion's share là phần lớn hơn. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ việc quản lý và giải quyết những tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải ở Biển Đông một cách hòa bình. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nhắc lại thông điệp này trong những cuộc hội kiến gần đây ở khu vực Đông Nam Á. Tại đây, ông đã kêu gọi ngừng hoạt động xê cất gần đây trên những đảo tranh chấp và những bãi đá chìm ở Biển Đông. Chúng tôi nhất trí về sự cần thiết phải có những bước táo bạo để hạ giảm căng thẳng, bao gồm cam kết ngừng hoạt động bồi đắp thêm nữa, xây mới và quân sự hóa những khu vực tranh chấp ở Biển Đông, ông nói. Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền đối với một số hoặc tất cả những đảo ở Biển Đông. Tuy nhiên, kể từ năm 2014, Trung Quốc đã tiến hành bồi đắp đất trên 7 hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa, nơi mà Philippines và một số nước khác cũng tuyên bố chủ quyền. Philippines gần đây đã đưa một số những khía cạnh của cuộc tranh chấp với Trung Quốc theo Công ước về Luật Biển ra tòa án trọng tài ở La Haye. Dù Hoa Kỳ không đưa ra lập trường về những tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của mỗi quốc gia, Hoa Kỳ yêu cầu tất cả những tuyên bố chủ quyền phải dựa trên luật pháp quốc tế và rằng những khác biệt phải được giải quyết một cách hòa bình thông qua những phương tiện ngoại giao và pháp lý. Tổng thống Obama nói, đó là lý do vì sao Hoa Kỳ ủng hộ quyết định của Philippines sử dụng quá trình trọng tài theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển để giải quyết những khác biệt một cách hòa bình và hợp pháp. Biển Đông là nơi chứa nhiều nguồn tài nguyên có giá trị, bao gồm ngành đánh bắt cá quan trọng. Những tuyến đường biển thiết yếu đi ngang qua khu vực này chở hơn một nửa trọng tải vận chuyển thương mại của thế giới. Hoa Kỳ yêu cầu hành vi của tất cả các nước phải tuân thủ những nguyên tắc tự do hàng hải và bay ngang, thương mại hợp pháp không bị cản trở, tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết hòa bình những tranh chấp.
Sau đây, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Ngoại trưởng Syria nói nước ông sẵn sàng tham gia các cuộc hòa đàm ở Geneva với điều kiện không có sự can thiệp của bất cứ nước ngoài nào, gần một tuần sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phê chuẩn một kế hoạch cho một tiến trình hòa bình nhằm kết thúc cuộc nội chiến ở Syria. Ngoại trưởng Walid al-Mohalem phát biểu hôm nay tại Bắc Kinh, nơi ông gặp vị tương nhiệm Trung Quốc là Ngoại trưởng Vương Nghị. Ông Mualem nói phái đoàn Syria sẽ sẵn sàng ngay sau khi nhận được danh sách của các đại diện của phe đối lập tham gia đàm phán. Ông nói chính phủ Syria hy vọng cuộc đối thoại sẽ thành công để giúp Syria thành lập một chính quyền đoàn kết quốc gia. Các lực lượng Iraq đang giao tranh với các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo cuối cùng còn cố thủ tại trung tâm thành phố Ramadi, giữa lúc các lực lượng chính phủ đang ra sức tái chiếm thành phố trọng yếu này sau khi Ramadi thất thủ cách đây 7 tháng. Đây được coi là một thất bại lớn của quân đội Iraq trước quân nhà nước Hồi giáo trong cuộc giao tranh với quân nhà nước Hồi giáo. Chiến dịch quân sự quy mô lớn của chính phủ Iraq đã bước sang ngày thứ ba. Hôm nay giao tranh diễn ra dữ dội quanh một khu nhà của chính phủ ở Ramadi. Các giới chức quân sự Iraq nói quân khủng bố nhà nước Hồi giáo đang tìm cách cản trở đà tiến của lực lượng Iraq bằng các vụ đánh bom tự sát, mìn cá nhân và sử dụng những tay bắn xẻ cũng như dùng thường dân làm bia chắn đạn. Tại Afghanistan, các giới chức nói các lực lượng an ninh quốc gia được sự yểm trợ của các cuộc không kích của Mỹ đã tái chiếm quyền kiểm soát một trung tâm trọng yếu từ tay của quân Taliban ở tỉnh Helmand. Phó thủ hiến tỉnh Helmand nói với VOA rằng có ít nhất 45 quân Taliban bị giết chết và nhiều hơn nữa bị thương trong các cuộc không kích của Mỹ trước khi các lực lượng Afghanistan tiến vào khu vực Sangin của tỉnh Helmand. Một người phát ngôn của quân đội Hoa Kỳ là đại tá Michael Lohorn xác nhận với VOA rằng máy bay của Mỹ tham gia chiến đấu tại đây. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Afghanistan nói với VOA rằng một đơn vị của lực lượng đặc biệt Afghanistan đã thực hiện một chiến dịch phản công qua đêm tại ba vùng khác nhau trong khu vực.
Thưa quý thính giả, phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một mùa lễ Giáng sinh vui vẻ và đầm ấm.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.